là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận về hoạt động của công đoàn cơ sở huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi điểm các thông tin thời sự nổi bật tuần qua.
Tuần qua, đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Yên Bái. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã xác định công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị của tỉnh đã quyết tâm cao trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế. Đoàn công tác số 3 kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế. Trước mắt chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, phát triển hạ tầng khu đô thị, đất nông lâm trường, cấp phép thăm dò quản lý khai thác khoáng sản. Quý vị và các bạn thân mến, trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau trận mưa lũ đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11 tháng 10, đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm kiểm tra công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả. Sau khi đi thăm hỏi một số gia đình bị thiệt hại và thị sát suối Thia và suối Nậm Đông chảy qua địa phận huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các địa phương bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung giúp người dân ổn định cuộc sống, khẩn trương giúp đồng bào bố trí khu dân cư ở nơi mới để đảm bảo an toàn, giao cho các lực lượng giúp đỡ và hỗ trợ tối đa nguồn lực tài chính giúp người dân dựng nhà mới, tập trung giải quyết tốt vấn đề vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh sau lũ, chủ động khắc phục nhanh các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, quy hoạch dân cư ổn định lâu dài, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân, sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả, tiết kiệm, công bằng, công khai, đúng đối tượng và kịp thời. Chia sẻ với những mất mát của nhân dân vùng lũ, tuần qua các địa phương, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quyên góp ủng hộ đồng bào với số tiền trên 2 tỷ 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Vào cuối tuần qua, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 26 tháng 10 năm 2007, 26 tháng 10 năm 2017, sơ kết 6 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Yên Bái và ký quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong khu vực thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò của Kiểm toán Nhà nước với trọng trách là cơ quan của Quốc hội, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công trên địa bàn. Cũng tại lễ kỷ niệm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước bày tỏ tin tưởng với phương châm công minh chính trực, nghệ tinh tâm sáng, mỗi công chức kiểm toán viên, người lao động kiểm toán nhà nước khu vực 7 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực pháp lý, chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm toán như một công cụ hữu hiệu trong kiểm tra giám sát, quản lý sử dụng tài chính tài sản công. Đồng chí mong rằng công chức kiểm toán viên và người lao động sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, trung thực liêm chính, trách nhiệm, khiêm tốn thực hiện chuẩn mực kiểm toán nhà nước. Cũng trong tuần qua, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mù Căng Chải đạt được trong suốt chặng đường qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân huyện Mù Căng Chải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, chủ động tích cực lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế từ các mô hình sản xuất. tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, từng bước xóa đói giảm nghèo. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư, nâng cao hệ thống, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế tại địa phương, khai thác tốt thế mạnh du lịch Ruộng Bậc Thang, quảng bá về văn hóa, con người và quê hương Mù Căng Chải.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào thi đua dân vận khéo là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện Trấn Yên luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đảm bảo thiết thực hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng đơn vị cơ sở và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là địa phương có tiềm năng để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng để nâng cao hiệu quả kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã Nga Quán luôn xác định phải phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, vận động người dân tích cực tham gia các chủ trương chính sách, các chương trình, các cuộc vận động, nhất là thực hiện những vấn đề khó khăn phức tạp trong triển khai tại cơ sở. Bà Lê Thị Kim Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Công tác dân vận không những là người làm công tác dân vận để thực hiện, mà đây là cả hệ thống chính trị thì phải vào cuộc. Thế cho vậy là chúng tôi đã có cái nghị quyết chỉ đạo tới tất cả các ban ngành đoàn thể cùng tuyên truyền để mà làm sao mà thực hiện vận động nhân dân, vận động quần chúng để thực hiện các cái chủ trương, chính sách, thế rồi là các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thế về cái công tác dân vận khéo thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm, thì nhất là trong cái vấn đề và phát triển kinh tế. Thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các ngành, các chi bộ đến các thôn là vận động bà con nhân dân. Đấy, nhất là về cái việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đấy, như các anh các chị đã biết là từ những cái cải tạo đất, từ những cái vườn tạp không có hiệu quả để làm sao mà trồng các cái loại cây nó có những cái hiệu quả, đem lại cái kinh tế thu nhập cao cho người dân.
Được cấp ủy chính quyền địa phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ hội viên phụ nữ xã đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp bằng các giống cây ăn quả, giá trị chất lượng cao. Từ 60 gốc ổi giống Đài Loan, trên 50 gốc bưởi da xanh và 100 đôi chim bồ câu, bình quân mỗi năm gia đình chị Hà có thu nhập 100 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị đã thu được 50 triệu đồng. Không chỉ đầu tư trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, gia đình chị Hà còn hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, vận động hội viên phụ nữ khác cùng tích cực tham gia phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chị Hà cho biết.
Về cái mô hình này thì trước tiên là mình phải tiên phong đi đầu và cũng phải chịu khó mày mò học hỏi kinh nghiệm từ những cái mình phải đi tìm hiểu ở sách báo và những cái mô hình của các cái mô hình trang trại lớn. Thế thì mình về mình áp dụng vào với lại cái mô hình của mình để mình thực hiện thì nó mới được cái hiệu quả như vậy.
Đầu tư mô hình chăn nuôi gà thả đồi theo quy mô hàng hóa, năm 2009, anh Hoàng Huy Tuấn ở thôn 3 thị trấn Cổ Vúc, huyện Trấn Yên mạnh dạn vay hơn 100 triệu đồng để thực hiện mô hình nuôi gà Minh Dư thả vườn. Được sự định hướng động viên của bố mẹ, anh bắt tay vào san gạt cải tạo mặt bằng, xây dựng chuồng trại và chăn nuôi 500 con gà thịt. Tích cực nghiên cứu tài liệu trên các trang mạng sách báo để đúc rút kinh nghiệm, nên đàn gà được chăm sóc chu đáo đúng quy trình kỹ thuật đã phát triển tốt sau 4 tháng được xuất bán. Trừ chi phí còn lợi nhuận 25 triệu đồng. Nhận thấy nuôi gà thả đùi đem lại hiệu quả sau lứa bán đầu tiên, anh Tuấn tiếp tục đầu tư quy mô lên tới hơn 1.000 con. Có thị trường tiêu thụ ổn định cùng với kinh nghiệm kỹ thuật tích lũy chăn nuôi qua nhiều năm, không chỉ mở rộng mô hình chăn nuôi, anh còn tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trong và ngoài thị trấn cùng nhau liên kết để phát triển kinh tế tại địa phương, anh Tuấn cho biết.
Với phương châm của anh em trong hội là việc của nhà bạn như là việc của nhà mình. Tất cả anh em làm không phải tham gia cái hội thì phải là anh em cái việc trên tinh thần là trách nhiệm cao giữa cái việc của công việc của anh em. Ví dụ là thời buổi tối là có cái anh em trong đội nhóm là có cái công việc làm đấy, thì là những cái thành viên là có thể là phải thu xếp thời gian để là tham gia anh em trong hội nhiều hơn. Mà trên tinh thần trách nhiệm rất là cao ấy, thì là từ những cái lần đầu tiên đấy, anh em thấy là cũng nó thấy nó hiệu quả thì là anh em lại càng đoàn kết hơn, lại càng chia sẻ với nhau hơn thì nó có được như em này.
Từ thực tế chăn nuôi cho thấy muốn sản xuất ổn định bền vững phải có sự liên kết chặt chẽ trong chăn nuôi. Anh Tuấn cùng đoàn viên thanh niên đã thành lập câu lạc bộ nuôi gà thả đồi. Từ 5 thành viên ban đầu, nay đã có 80 thành viên tham gia vào câu lạc bộ. Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Tuấn đã truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi gà thả đồi cho các thành viên trong nhóm, nên hiệu quả chăn nuôi đạt năng suất và chất lượng cao. Ngoài ra, anh còn liên kết với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y để cung cấp thức ăn đảm bảo chất lượng. Liên hệ với các cơ sở cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên trong nhóm, giúp các thành viên có thêm thu nhập. Mỗi năm trừ chi phí từ chăn nuôi gà, mỗi thành viên đạt từ 70 đến 120 triệu đồng một năm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ là chủ cơ sở chăn nuôi với mô hình 4.000 gà một lứa, anh Tuấn còn phụ trách 80 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Nói về mô hình liên kết của các đoàn viên thị trấn, anh Phan Văn Điệp, bí thư đoàn thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên cho biết.
Khi mà đoàn viên thanh niên có anh Tuấn, anh là người anh cả, thì là nó cũng có cái gọi là mối quan hệ nó gần gũi với nhau, anh em gần gũi với nhau. Thì là những cái kinh nghiệm trao đổi thì nó cũng sẽ rất là hài hòa với nhau. Nó không có gì là bảo là về cái phân biệt về độ tuổi. Đấy, nó có, mà anh Tuấn thì anh ấy rất là thoáng trong những cái việc mà truyền đạt những cái kinh nghiệm, rồi con giống, rồi tất cả những cái kỹ thuật. Đấy, thì anh em tạo cái sự hào hứng.
Với sự vào cuộc tích cực và cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của cả hệ thống chính trị, từ 116 mô hình đầu tiên, đến nay huyện Trấn Yên có 534 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 487 mô hình tập thể, 47 mô hình cá nhân, bao gồm 34 mô hình tham gia xây dựng hệ thống chính trị, 83 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 282 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội, 72 mô hình lĩnh vực quốc phòng an ninh và 63 mô hình nông thôn mới. Các mô hình đang tích cực triển khai hoạt động, thực sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động nguồn lực nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ vững an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Cho biết về những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Trấn Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên nói:
Công tác dân vận phải có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có cái vai trò quan trọng sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy các cấp ấy, phải thực sự quan tâm đến cái công tác dân vận. Thứ hai là phải phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận, quan tâm chăm lo xây dựng cái đội ngũ cán bộ và làm công tác dân vận, thường xuyên xây dựng và nhân rộng được các cái mô hình dân vận khéo. Thứ ba là phải đặc biệt quan tâm và phát huy được cái vai trò công tác dân vận, chính quyền. Bốn ấy, là công tác dân vận ấy, phải gắn với việc là chăm lo bảo vệ quyền lợi của người dân sát yêu cầu thực tế, phải được tiến hành một cách kiên trì, thường xuyên, liên tục. Ở trong thời gian tới thì công tác dân vận của huyện Trấn Yên được xác định sẽ tập trung cao độ vào để thực hiện cái một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, là xây dựng và phấn đấu để huyện Trấn Yên đến năm 2020 nó cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.
Hiệu quả của các mô hình dân vận khéo không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, giữ vững an ninh trật tự, mà còn mang lại hiệu quả tích cực trong vận động nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà Đảng và Nhà nước triển khai, đồng thời củng cố chi bộ Đảng, chính quyền, khối dân vận cơ sở vững mạnh và góp phần to lớn vào việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động nên những năm gần đây các phong trào thi đua của các cấp công đoàn ở huyện Yên Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2017-2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Với phương châm đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và có nhiều đổi mới về nội dung phương thức hoạt động. 5 năm qua, huyện đã thành lập mới được 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. kết nạp mới gần 900 đoàn viên, nâng tổng số các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện hiện có lên 97 đơn vị, với 3.426 đoàn viên, chiếm 96% công nhân viên chức lao động. Tổ chức công đoàn đã được phát triển rộng khắp trong toàn huyện. Qua phần xếp loại hàng năm, 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn cơ sở yếu kém. Chị Mai Thị Thương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông huyện, nói về kinh nghiệm xây dựng công đoàn vững mạnh của đơn vị mình như sau.
Công đoàn cơ sở chúng tôi phối hợp với lại ban giám đốc công ty tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định nhà nước như thời gian nghỉ giữa ca, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ, chế độ ăn trưa và một số chế độ phụ cấp khác. Do vậy, hầu hết đoàn viên công đoàn đều yên tâm công tác gắn bó lâu dài với công ty.
Để các phong trào và hoạt động của công đoàn được triển khai hiệu quả, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đều hướng dẫn các công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, vận động đoàn viên công nhân lao động chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như nội quy quy chế của cơ quan đơn vị. Thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ được giao, các công đoàn cơ sở đã vận dụng linh hoạt vào thực tiễn một cách khoa học. Nội dung các phong trào thi đua luôn gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác của đội ngũ công nhân viên chức và người lao động. Anh Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Công đoàn xã Đà chia sẻ về phong trào thi đua của Công đoàn cơ sở xã.
Công đoàn cơ sở xã An Đà đã vận động đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức động viên thăm hỏi các đoàn viên ốm đau, ngoài ra còn làm nhiều việc thiết thực như về phát triển kinh tế hộ gia đình của đoàn viên, và nhiều hộ gia đình đoàn viên cũng đã có cho thu nhập cao. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức nhiều các hoạt động như làm bồn hoa, cây cảnh trước khuôn viên của Ủy ban nhân xã và tổ chức các cái giải bóng chuyền kỷ niệm 1 năm xã An Đà đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 87 năm Hội Nông dân Việt Nam. Và chúng tôi cũng tổ chức cho đoàn viên mỗi tháng 2 lần vệ sinh xung quanh khuôn viên của ủy ban để tạo cái môi trường xanh sạch đẹp.
Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, đã có gần 700 đoàn viên ngành giáo dục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, hơn 1.700 sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn của đoàn viên công đoàn cơ sở được Hội đồng Khoa học các cấp công nhận. Trong đó, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng khoa học của khối hành chính sự nghiệp được triển khai ứng dụng vào thực tiễn khá hiệu quả, như đề tài phát triển mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, mô hình kinh tế trang trại, đề tài nâng cao năng suất chất lượng bưởi Khả Lĩnh, đem lại lợi ích hàng tỷ đồng cho người nông dân. Điều đáng ghi nhận là các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động ở Yên Bái không chỉ được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong các công đoàn cơ sở nhà nước mà còn sôi nổi ở cả khối công đoàn ngoài nhà nước. Mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn thăng trầm của nền kinh tế thị trường, song phong trào thi đua 8 chữ vàng, chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm trong khối doanh nghiệp của huyện vẫn được phát động một cách sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn và người lao động. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã làm được hơn 1.200 công trình phần việc để chào mừng các sự kiện trọng đại của địa phương và của đất nước. Đã có nhiều tập thể cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ các phong trào thi đua. Đây thực sự là những nhân tố điển hình, cuốn hút công nhân viên chức lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong toàn huyện. Nhận xét về hiệu quả của tổ chức công đoàn trong công ty, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành nói.
Trong suốt cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì công đoàn cũng có rất nhiều cái đóng góp hữu ích và tích cực cho cái sự phát triển của công ty. Đó là tạo sự gắn kết, đoàn kết, cái tình cảm giữa người lao động với người lao động, giữa người lao động với chủ sử dụng lao động. Trong doanh nghiệp tạo ra được cái mối gắn kết với tình cảm và cái mối dây ràng buộc nó vô hình. Nhưng mà nó rất là gắn kết để cùng nhau đồng hành phát triển.
Bên cạnh đó, thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình còn chỉ đạo các cơ sở công đoàn tích cực chủ động tham mưu phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương thưởng được đảm bảo công khai minh bạch, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. đặc biệt để kịp thời động viên đoàn viên và người lao động vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất và ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở có nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau hoạn nạn, tạo điều kiện cho đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất và làm nhà ở cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã có trên 60 công nhân viên chức lao động được vay vốn Quỹ Tấm Lòng Vàng và Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm với số tiền gần 1 tỷ đồng. 8 gia đình đoàn viên khó khăn được hỗ trợ 260 triệu đồng làm nhà, máy ấm công đoàn và hơn 2.000 lượt đoàn viên được thăm hỏi động viên tặng quà trị giá hàng tỷ đồng. Là một trong những đoàn viên được tổ chức công đoàn hỗ trợ, anh Ngô Tiến Mạnh bộc bạch.
Là một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có công ăn việc làm, con nhỏ hay ốm đau, được sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn, gia đình tôi được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà, máy ấm công đoàn. Qua đó đã giúp được gia đình tôi có một cuộc sống ổn định để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động cũng luôn được các cấp công đoàn ở huyện Yên Bình quan tâm đẩy mạnh và duy trì thường xuyên. Thông qua những hoạt động có ý nghĩa, bổ ích và thiết thực trong các phong trào và hoạt động của các cấp công đoàn. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có hơn 500 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đây cũng là động lực quan trọng động viên công nhân viên chức lao động luôn nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên để giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tận tụy với công việc và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Góp phần to lớn cùng Đảng bộ huyện Yên Bình thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Ghi nhận những đóng góp thiết thực của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp phát triển chung của huyện, ông Nguyễn Minh Toàn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh:
trong những năm qua thì phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động của công đoàn huyện Yên Bình đã không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững. Qua cái hoạt động rất là thiết thực, hiệu quả của các tổ chức công đoàn đã góp phần giữ gìn ổn định tư tưởng của người lao động, và bằng với cái việc làm thiết thực của mình trong cái việc bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động đã thực sự tạo được cái niềm tin của người lao động và thúc đẩy cái phong trào lao động trong cái đội ngũ công nhân viên chức và người lao động, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với những cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở, trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện Yên Bình đã có hơn 200 tập thể công đoàn và gần 500 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban nhân dân các cấp tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen. Bước vào nhiệm kỳ mới 2017-2022, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở có nhiều đổi mới hơn nữa trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, để qua đó khẳng định thêm vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong công cuộc đổi mới quê hương. Nói về những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết:
trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi tập trung quán triệt cho công nhân viên chức lao động học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để làm sao xây dựng mỗi một đoàn viên công nhân viên chức lao động là phải nâng cao hơn nữa về nhận thức tư tưởng chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, thế và có phẩm chất đạo đức tốt thì mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thế và chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác chăm lo cho người lao động theo hướng đổi mới và tập trung cho cơ sở, nắm bắt tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cơ sở, của đoàn viên, từ đó thì tìm các cái giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên. Thứ ba là chúng tôi cũng sẽ bám vào các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh các cái phong trào thi đua, và qua đó thì cũng nhân rộng các cái điển hình tiên tiến trong các cái phong trào thi đua như là lao động giỏi, lao động sáng tạo, để góp phần xây dựng mỗi một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng quê hương Yên Bình ngày càng phát triển là chủ đề xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ hoạt động của các cấp công đoàn ở huyện Yên Bình trong giai đoạn 2017-2022. Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, vì người lao động, các cấp công đoàn trong huyện sẽ ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng quê hương Yên Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái kỳ này sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện về một cậu học trò 10 tuổi ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải với cái tên Lý A Tồng, đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang. chăm học và hiếu thảo với cha mẹ, thế nhưng ước mơ là một người cán bộ tốt để giúp cho dân bản mình có thể sẽ dang dở chỉ bởi cái nghèo. Lý A Tồng năm nay học lớp 4, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải. Là một học sinh có học lực tốt, ở trong lớp, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, nên Tồng luôn giành được nhiều lời khen ngợi từ các thầy cô giáo trong trường. Cô giáo Nguyễn Thị Tho, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang, huyện Mù Cang Chải nói.
Mặc dù là điều kiện kinh tế gia đình khó khăn như thế nhưng mà em đi học cũng rất là đều, chỉ trừ trường hợp là khi ốm đau thì cũng có gia đình đến xin phép. Trong học tập thì em nói chung là em cũng có rất nhiều cố gắng, em cũng là một học sinh ngoan trong lớp.
Nhà cách trường hơn 1 km nên hàng ngày sau khi học xong, Lý A Tồng thường đi bộ về nhà. Nhà Tồng ở tận trên đồi cao nên mặc dù chỉ có hơn 1 km nhưng cũng phải mất hơn nửa giờ đi bộ, Tồng mới về được đến nhà. Gọi là nhà nhưng nó cũng không hẳn là nhà, bởi ngoài cái dáng vẻ sập sệ bên ngoài thì bên trong không có vật dụng gì đáng giá. Mọi đồ đạc trong nhà của Tồng đa phần đều được mọi người cho hoặc được nhặt nhạnh từ khắp nơi về. Chị Giang Thị Ninh, mẹ của Lý A Tồng chia sẻ. Nhà tôi rất khó khăn nhưng không biết làm gì để thoát nghèo. Nương đồi thì chỉ có một ít nhưng cũng không có người làm. Mỗi năm có đến mấy tháng ăn không được no nên căn nhà này chắc cũng thế này mãi thôi. Tồng sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Chị của Tồng là Lý Thị Tàng, học lớp 5 cùng trường với Tồng. Hôm nay chị Tàng không có nhà nên khi đi học về bỏ cặp xuống là Tồng lại nhanh nhẩu giúp bố mẹ những công việc trong nhà. Băm rau cho lợn ăn, đó là những công việc quen thuộc mà hàng ngày Tồng vẫn làm. Cậu bé 10 tuổi với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn hoạt bát này khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nể phục. Bố của Tồng là anh Lý A Phổng. Từ khi 12 tuổi anh Phổng bị đau mắt. Nhưng do gia đình nghèo không có điều kiện chữa trị kịp thời, nên sau một thời gian đôi mắt của anh bị viêm nhiễm nặng và dần dần là không còn nhìn thấy gì, nên anh không thể làm bất cứ công việc gì trong nhà. Mọi lo toan của cuộc sống dồn lên mấy mẹ con Tồng. Anh Lý A Phổng, bố của Tồng nói. Bệnh tật thế này tôi chẳng giúp gì được cho vợ con, lại còn trở thành gánh nặng nữa. Tôi rất buồn, chỉ biết động viên con cố gắng học, kiếm lấy cái chữ để sau này giúp ích cho bà con dân bản thôi. Gia cảnh khó khăn, nhưng với cậu bé Lý A Tồng này, việc học với em bây giờ là quan trọng nhất. Ngày nào cũng vậy, sau khi kết thúc những công việc trong nhà, thì đây là nơi mà ngày nào Tồng cũng dành gần 2 giờ để ôn lại bài học trên lớp. Thiếu thốn về vật chất chưa bao giờ làm mòn đi ước mơ của cậu học trò nghèo Lý A Tồng. Anh Phồng cho biết thêm. Tồng ở nhà rất ngoan, lúc nào cũng tranh làm việc trong nhà, lại rất chịu khó học. Gia đình tôi thì rất khó khăn, nhiều lúc nghĩ là có cho cháu nghỉ học nhưng rồi lại thương. Chỉ ước gì đôi mắt này có thể khỏi được để giúp con có cuộc sống đầy đủ hơn. Chia sẻ với ước mơ của mình, Lý A Tồng nói.
Sau này cháu mong muốn trở thành một người cán bộ tốt để giúp dân cho mình.
Ước mơ được đến trường như bao đứa trẻ khác, được trở thành một người cán bộ tốt để giúp cho dân bản mình của Lý A Tồng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như có sự chung tay giúp sức từ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Lý A Phổng, Bản Thác, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 0930 166.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.